thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 22 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri phường Trưng Vương và Hưng Sơn để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trả lời trực tiếp tại hội nghị.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên tổ chức đoàn đi thăm và chúc mừng các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố nhân kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 27 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân.
Bên cạnh việc triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông của lực lượng công an, thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông. Có như vậy mới đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng. Chuyên mục An toàn giao thông trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 22 tháng 12, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Quang, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, Nguyễn Thị Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đội Cấn đã tiếp xúc cử tri phường Trưng Vương để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 12. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tích cực, chủ động trong xem xét, đánh giá và đã quyết định ban hành 21 nghị quyết là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành tổ chức thực hiện, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Tiếp đó, các cử tri đã có 10 ý kiến, kiến nghị gửi tới các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh liên quan đến các vấn đề như việc một số hộ dân thuộc tổ 14 mua nhà thanh lý đến nay chưa được giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, một số hộ dân thuộc tổ 18 nằm trong khu đất quy hoạch công an tỉnh Thái Nguyên hiện nay nhiều nhà lụp sụp, mất an toàn. Người dân đề nghị nếu công an tỉnh vẫn lấy phần đất này thì đền bù cho các hộ dân để các hộ dân ổn định cuộc sống. Nếu không lấy phần đất này thì đề nghị có ý kiến để các hộ dân làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xin phép xây dựng. Một số hộ dân thuộc tổ 23 đề cập đến vấn đề giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 52 hộ đang sinh sống tại đây, v.v. Cử tri cũng có ý kiến đề cập việc giải phóng mặt bằng thực hiện xây dựng cầu Bến Tượng chậm, cần xác định cụ thể lộ giới đường này để người dân tiến hành xây dựng thuận lợi. Các tổ chức xã hội hiện nay kinh phí hoạt động thấp, đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ thêm, đề nghị tỉnh xem xét bố trí phụ cấp cho người làm công tác khuyến học. Khi sửa chữa công trình văn phòng tỉnh ủy, nhiều xe trọng tải lớn đi qua làm hỏng đường ở khu vực tổ 16. Đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân có ý kiến với đơn vị chức năng để sửa chữa lại đường cho nhân dân đi trước Tết Nguyên đán, v.v. Liên quan đến một số vướng mắc trong thực hiện thi công đường điện khu dân cư số 3 phường Trưng Vương, ông Lê Quang Hồng đề nghị.
Trong cái việc tiến hành xây dựng cơ sở tầng thì đến nay thì phần cơ sở tầng cũng đã được cơ bản là hoàn thành sau 4 năm trì trệ. Thế nhưng khi tiến hành thi công thì hiện tại bây giờ nó vướng một vấn đề. Vấn đề thứ nhất là đất do trung tâm quỹ đất của tỉnh tiến hành là chỉ giới đất cho nhân dân. Cấp phép xây dựng thì do Ủy ban Nhân dân thành phố cấp phép. Nhưng hiện tại hai vấn đề đó đang vướng. Vừa qua thì nó xảy ra một vấn đề, tức là khi dự án người ta xây dựng thi công cái lưới điện thì thế này là bị mắc trong vấn đề về cái chỉ giới. Tổ dân phố không thế này coi như là chỉ giới đất cho dân xây dựng, mà cái này là do tỉnh và do thành phố. Thì tôi đề nghị cái chỗ này là giữa tỉnh và thành phố cần làm việc với chỗ đó.
Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Quang, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính đã có những trao đổi làm rõ một số vấn đề, đồng thời tiếp thu tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri để chuyển đến kỳ họp Hội đồng Nhân dân tới.
Ngày 22 tháng 12, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Hưng Sơn sau kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp xúc sau khi được thông báo kết quả của kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021, các cử tri đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến kiến nghị liên quan đến các vấn đề về xây dựng cơ sở hạ tầng, các chế độ chính sách cho người có công, việc giải quyết các vấn đề liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhiều cử tri cho rằng việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh, thành phố và tại phường Hưng Sơn đã góp phần làm thay đổi diện mạo của một đô thị văn minh, tuy nhiên lại tác động lớn đến vấn đề vệ sinh môi trường, nhất là hệ thống thoát nước tại trục đường Cách mạng tháng 8 thuộc địa phận phường Hưng Sơn bị ách tắc, gây ngập úng thường xuyên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tham gia giao thông của nhân dân. Các cử tri cũng đề nghị tỉnh quan tâm có phương án nâng cấp cải tạo và mở rộng đường Hương Sơn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và giao thương buôn bán của mọi tầng lớp nhân dân. Về các chế độ cho người có công, nhất là chế độ dành cho người bị nhiễm chất độc da cam, cử tri Nguyễn Văn Quyết ở tổ 15 phản ánh, việc phân cấp mức độ ảnh hưởng chất độc da cam cho các đối tượng còn nhiều bất cập.
Các đồng chí khác được hưởng, tại sao chúng tôi không được hưởng? Đòi hỏi chúng tôi 17 cái bệnh mà phải có cả ung thư, thì liệu chúng tôi có làm việc được nữa hay không? Thì đề nghị cấp trên là xét những người có công để cho chúng tôi được hưởng cho khỏi thiệt thòi.
Liên quan đến vấn đề vệ sinh môi trường, cử tri Trịnh Thị Khuyên ở tổ 9 phường Hương Sơn đề nghị.
Tổ dân phố 9 chúng tôi có một cái khu giết mổ rất là bẩn mà đã rất nhiều lần rồi. Chúng tôi vẫn hỏi là tại sao và vẫn không được cải thiện cái môi trường này, nhưng mà vẫn chưa được đáp ứng đến nơi đến chốn. Nếu như mà cứ để cái môi trường như thế thì hỏi rằng là chúng ta còn môi trường xanh sạch đẹp là như thế nào? Giết mổ như thế thì có đúng là trong khu giết mổ mà đã được quy định không?
Tại buổi tiếp xúc, một số cử tri cũng phản ánh đường dây dẫn điện tại một số khu dân cư, tổ dân phố trên địa bàn phường không đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện của nhân dân. Đề nghị tỉnh và chính quyền địa phương có phương án nâng cấp hệ thống đường điện và xây thêm trạm biến áp. Đề nghị tỉnh quan tâm xem xét đến việc đầu tư giống vốn cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phường Hương Sơn. Các ý kiến thuộc thẩm quyền đã được trả lời giải đáp tại hội nghị. Những ý kiến còn lại đã được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp thu, tổng hợp, gửi đến kỳ họp sắp tới.
Sáng 22 tháng 12, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã tổ chức các đoàn đến thăm và chúc mừng các đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn tỉnh và thành phố, nhân kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 27 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Đoàn do đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Trường Quân sự tỉnh Thái Nguyên. Đoàn do đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng các đơn vị, Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại các đơn vị đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tặng hoa chúc mừng cán bộ chiến sĩ, ghi nhận và đánh giá cao thành tích mà các đơn vị quân đội đã đạt được trong thời gian qua. Các đồng chí lãnh đạo thành phố mong muốn cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xây dựng đơn vị ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang địa phương, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh, chính sách hậu phương quân đội, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, cùng nhau xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc. Thay mặt cán bộ chiến sĩ, lãnh đạo các đơn vị đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo thành phố, sẽ phấn đấu hơn nữa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu, tích cực xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh và thành phố.
Sáng 22 tháng 12, nhà máy luyện thép Lưu Xá, công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống luyện thép 15 tháng 12 năm 1976, 15 tháng 12 năm 2016. Tới dự buổi lễ có ông Lý Quốc Hùng, Chủ tịch Công đoàn ngành công thương, Nghiêm Xuân Đa, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Thép Việt Nam, Nguyễn Quốc Huy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, cùng các ông bà trong Hội đồng Quản trị, lãnh đạo Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên và đông đảo cán bộ, lãnh đạo nhà máy luyện thép Lưu Xá qua các thời kỳ. Tại buổi lễ, trong không khí phấn khởi tự hào, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 40 năm xây dựng và phát triển của nhà máy luyện thép Lưu Xá. Theo đó, ngày 21 tháng 11 năm 1964, Giám đốc Công ty Gang thép Thái Nguyên ký quyết định thành lập xưởng luyện thép, tiền thân của nhà máy luyện thép Lưu Xá ngày nay. Tuy nhiên, do hoàn cảnh đất nước đang có chiến tranh, nên Đảng và Chính phủ quyết định tạm dừng công việc xây dựng khu gang thép và xây lắp công trình luyện thép. Nên sau 12 năm, ngày 15 tháng 12 năm 1976, mẻ thép đầu tiên mới chính thức ra lò. Vì thế ngày này đã được cán bộ công nhân viên toàn xưởng chọn là ngày truyền thống hàng năm của công nhân luyện thép Lưu Xá. Trong những năm qua, nhà máy không ngừng được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như công nghệ sản xuất. Các công trình đầu tư mới được quản lý khai thác có hiệu quả đã góp phần quan trọng ổn định sản xuất, cải thiện đời sống xã hội cho người lao động. Sản lượng phôi thép sản xuất ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước. Năm 2006, sản lượng đạt trên 227.000 tấn một năm. Đến năm 2011, sản lượng phôi thép sản xuất tăng lên trên 380.000 tấn một năm. Tỷ lệ thu hồi thép hợp cách đạt trên 99%. sản lượng phôi thép sản xuất của nhà máy trong các năm từ 2012 đến 2016 đạt trên 1,9 triệu tấn, tăng trên 600.000 tấn so với giai đoạn 2006-2011. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 5.000 tỷ đồng, tăng trên 1.600 tỷ đồng. Doanh thu tổng số đạt trên 21.600 tỷ đồng, tăng gần 11.000 tỷ đồng. Tính riêng trong 5 năm qua, nhà máy có hơn 230 sáng kiến cải tiến được khen thưởng, giá trị làm lợi trên 5 tỷ đồng, tiết kiệm chi phí sản xuất trên 123 tỷ đồng, từ đó góp phần nâng sức cạnh tranh sản phẩm của nhà máy nói riêng và của Tisco nói chung. Ghi nhận những thành tích đạt được trong 40 năm qua, nhà máy đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3, hạng 2 cùng nhiều phần thưởng cao quý khác của Chính phủ và các bộ ban ngành trung ương và địa phương. Trong bài phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc nhà máy luyện thép Lưu Xá nhấn mạnh:
để đảm bảo cho sự phát triển bền vững, nhất là trong thời điểm thách thức như hiện nay, nhà máy luôn nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quan tâm đẩy mạnh hoạt động của các đoàn thể quần chúng, chú trọng đầu tư cải thiện điều kiện làm việc, cải tạo môi trường, cảnh quan văn minh sạch đẹp, xây dựng môi trường thân thiện, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, sửa chữa và xây dựng mới các công trình phúc lợi phục vụ người lao động như vườn hoa cây cảnh, nhà nghỉ chờ khu vực sản xuất, nhà giao ca, nhà tắm giặt, sông hơi liên hoàn, nhà vệ sinh, nhà để xe tập trung, cải tạo nâng cấp nhà ăn ca theo chương trình mô hình 6 nhà phục vụ người lao động, trong đó điển hình là mô hình với tiêu chí nhà máy công viên được Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam gắn biển công nhận vào tháng 5 năm 2016, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, cải thiện môi trường công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Ngọc Diệp, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã ghi nhận những nỗ lực cố gắng của cán bộ, lãnh đạo, công nhân viên nhà máy trong quá trình xây dựng, phát triển 40 năm qua, đồng thời cũng nêu lên những nhiệm vụ chính cần tập trung trong thời gian tới để tiếp tục cùng công ty đưa thương hiệu thép Tisco lớn mạnh cùng đất nước.
Để đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu kế hoạch kinh doanh 2016 tạo tiền đề cho thực hiện kế hoạch 2017 và những năm tiếp theo, nhân buổi lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống, tôi đề nghị cán bộ công nhân nhà máy luyện thép Lưu Xá cần tập trung triển khai thực hiện tốt một số công việc sau. 1. Tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành trong sản xuất, thực hiện tốt các giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát huy tối đa hiệu suất của thiết bị, nâng cao và ổn định chất lượng sản phẩm, nghiên cứu áp dụng các đề tài tiến bộ kỹ thuật, tập trung vào khâu nguyên liệu, quản lý chặt chẽ vật tư thiết bị đầu vào, đảm bảo an toàn trong sản xuất nhằm mang lại hiệu quả, giảm các chỉ tiêu tiêu hao, hạ giá thành sản phẩm. 2. Xây dựng và đào tạo công nhân kỹ thuật hành nghề đảm bảo phục vụ tốt cho sản xuất hiện tại, đồng thời nắm bắt và làm chủ thiết bị công nghệ mới hiện đại. 3. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, duy trì tốt hoạt động của các tổ chức quần chúng nhằm định hướng cho công nhân viên chức lao động luôn có tư tưởng vững vàng, hiểu rõ tình hình và chia sẻ khó khăn chung với công ty và nhà máy, chấp hành tốt nội quy lao động, các quy định của công ty đơn vị, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ.
Nhân dịp này, nhà máy đã vinh dự được Công đoàn Ngành Công thương Việt Nam tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc vì có thành tích trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 27 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân và hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh, 15 tháng 4 năm 1947, 15 tháng 4 năm 2017. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết "Nỗ lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới" của Đại tá Đỗ Đại Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đăng trên báo Thái Nguyên.
Ngay trong lễ ra quân huấn luyện năm 2016, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phát động phong trào thi đua với chủ đề Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng. Trong đó có nội dung chỉ tiêu cụ thể là thực hiện một tập trung, ba khâu đột phá. Thông qua thực hiện phong trào thi đua, chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương trong tình hình mới. Để cụ thể hóa từng nội dung, chỉ tiêu thi đua trong lực lượng vũ trang địa phương, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã có nghị quyết lãnh đạo thực hiện một tập trung là tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, trong đó chỉ rõ ba khâu đột phá là đột phá về tổ chức biên chế, đột phá về huấn luyện và đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và cải cách hành chính quân sự. Để nghị quyết đi vào đời sống bộ đội, Đảng ủy, chỉ huy các đơn vị đã chỉ đạo 100% cán bộ, đảng viên, đoàn viên đăng ký những nội dung phấn đấu, rèn luyện, lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những chỉ tiêu để đánh giá, nhận xét, phân loại, khen thưởng. Nhìn lại một vài năm trước, tình hình chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước, kỷ luật quân đội trong lực lượng vũ trang tỉnh đã có chuyển biến, nhưng có nơi chưa thực sự vững chắc. Công tác quản lý bộ đội, rèn luyện kỷ luật ở một số đơn vị chưa chặt chẽ, còn có quân nhân vi phạm kỷ luật. Rút kinh nghiệm từ thực tế này, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã quán triệt, triển khai đến các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị cần làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ hơn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và bản chất kỷ luật quân đội, từ đó tự giác rèn luyện. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo về công tác cán bộ, công tác tài chính, công tác xây dựng cơ bản và quy chế dân chủ ở cơ sở. Riêng trong năm 2016, tình trạng vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước của lực lượng vũ trang tỉnh có những chuyển biến vững chắc theo hướng giảm hẳn, không có vụ việc vi phạm đến mức phải xử lý. Về công tác huấn luyện, lực lượng thường trực quân số thường xuyên đạt từ 98,7% trở lên, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó 85% đạt khá, giỏi trở lên. Trong huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, quân số đạt 100% và 100% đạt yêu cầu, trong đó 97% cơ sở đạt khá giỏi. Thành công lớn hơn cả là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiếp tục tham mưu có hiệu quả cho tỉnh, tiếp tục thực hiện đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2035. Nội dung này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua ngày 8 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực thi hành theo luật định. Phát huy kết quả đạt được, trong những năm tiếp theo, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục chỉ đạo các biện pháp thực hiện đồng loạt, phấn đấu hoàn thành tốt nội dung, chương trình huấn luyện, thường xuyên đổi mới phương pháp tổ chức huấn luyện, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, chuyên môn kỹ thuật, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện lý thuyết với thực hành. Chỉ đạo chặt chẽ công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự, chuyển chế độ, rà soát, tinh giảm quân số, dôi dư biên chế, nhất là ở các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực, trách nhiệm công tác cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác kỹ thuật cũng như việc đảm bảo vũ khí trang bị, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Công tác hậu cần thường xuyên cũng như sẵn sàng chiến đấu sẽ được quan tâm hơn, trong đó tập trung cho hội thi doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch đẹp các cấp, làm chuyển biến mạnh mẽ về đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội. Đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, đảm bảo tốt nhu cầu lương thực, thực phẩm an toàn tại các bếp ăn tập thể. Từ việc thực hiện nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn của quân khu, của tỉnh Thái Nguyên về nội dung chỉ tiêu các phong trào thi đua, từ sự đoàn kết, quyết tâm có định hướng đúng các nội dung phong trào thi đua mà trọng tâm là một tập trung, ba khâu đột phá. Năm 2016 được coi là một năm đột phá toàn diện của lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên. Với thành tích đạt được, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua xuất sắc, được Bộ Tư lệnh Quân khu đề nghị nhà nước tặng thưởng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cơ bản được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ. Có được kết quả trên, ngoài ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của người dân được nâng cao, còn phải kể đến sự nỗ lực của lực lượng cảnh sát giao thông, công an thành phố Thái Nguyên trong việc chủ động bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, điều hòa giao thông, đảm bảo an toàn thông suốt.
Một điểm nhấn về tình hình an toàn giao thông năm nay là trên địa bàn thành phố không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông của thành phố Thái Nguyên đều giảm. Theo báo cáo của Công an thành phố Thái Nguyên, tính từ 15 tháng 11 năm 2015 đến 15 tháng 11 năm 2016, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 67 vụ tai nạn giao thông, giảm 12 vụ, làm 17 người chết, giảm 5 người. 66 người bị thương, giảm 16 người so với cùng kỳ. Tai nạn giao thông đường sắt không xảy ra. Là cán bộ trực tiếp điều tra các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, Thượng úy Trần Đức Huy, cán bộ điều tra tai nạn giao thông, đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Về tính chất mức độ của các vụ tai nạn giao thông thì tai nạn giao thông rất nghiêm trọng thì giảm nhiều so với năm 2015, đặc biệt là không xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Quá trình điều tra giải quyết các vụ tai nạn giao thông thì chúng tôi tuân thủ theo cái thông tư 77 quy trình điều tra giải quyết tai nạn giao thông. Thì đối với những vụ giao thông thông thường chúng tôi giải quyết trong một tháng, nếu có gì phức tạp cần phải điều tra thì chúng tôi sẽ gia hạn điều tra thêm 30 ngày theo quy định của luật.
Một trong những biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên là đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Xác định đây là công tác trọng tâm nên trong thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên đã thường xuyên đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, chú trọng cả chiều rộng và chiều sâu. Trong đó tập trung tăng cường giáo dục luật giao thông đường bộ cho các đối tượng là học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên bằng các phương pháp trực quan sinh động như sân khấu hóa, tuyên truyền miệng và tuyên truyền lưu động, phát hàng nghìn tờ rơi về trật tự an toàn giao thông, treo các băng rôn áp phích trên các trục đường chính của thành phố, phối hợp với các đơn vị trường học, cơ quan, đoàn thể chính trị xã hội lồng ghép tuyên truyền luật giao thông đường bộ, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông, nhất là tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông do xe mô tô, xe gắn máy ở khu vực nông thôn gây ra, tuyên truyền về tác hại của việc uống rượu bia khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, việc tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát trên các tuyến địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông theo từng chuyên đề. Phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông cũng là một trong những giải pháp hữu hiệu nhằm kéo giảm tai nạn giao thông. Trong năm 2016, lực lượng công an thành phố Thái Nguyên đã tham mưu và chủ động triển khai hàng chục kế hoạch về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Qua tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, đã lập biên bản và xử phạt trên 9.200 trường hợp vi phạm, tăng trên 2.200 trường hợp so với cùng kỳ năm 2015. Nộp kho bạc nhà nước gần 7 tỷ 900 triệu đồng, tăng trên 1 tỷ 600 triệu đồng. Thượng úy Lường Thị Phương Thảo, cán bộ đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên cho biết thêm, trong thời gian qua, chúng tôi đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng như xử lý vi phạm, trong đó tập trung xử lý theo chuyên đề các lỗi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao như nồng độ cồn vượt quá quy định, đi sai phần đường, làn đường, chuyển hướng không báo tín hiệu.
Được sự quan tâm của Giám đốc Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông thành phố cũng như là sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng với sự tập trung thực hiện công tác tuyên truyền cùng với tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố trong năm 2016 được giữ vững ổn định. Tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2015. Để đạt được kết quả đó thì với sự nỗ lực cố gắng của cán bộ chiến sĩ trong cái xử lý chuyên đề về nồng độ cồn, về chuyên đề chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ thì đã dần cái nâng cao được cái ý thức của người tham gia giao thông trong quá trình tham gia giao thông. Bên cạnh đó, công an thành phố cũng đã phối hợp với lại các cơ quan chức năng khảo sát, kiến nghị những cái bất hợp lý trong tổ chức giao thông. Ví dụ như trong cái khu vực đảo tròn Đồng Quang thì đã lắp đặt cụm đèn tín hiệu, khu vực đầu cầu Gia Bảy thì đã tổ chức lại giao thông.
Trao đổi với chúng tôi về việc thực hiện các giải pháp để giữ vững tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong thời gian tới, Trung tá Hà Mậu Trường, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên nói.
Với chức năng nhiệm vụ của đội thì chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch tuần tra kiểm soát rất cụ thể, xử lý theo từng chuyên đề một, đặc biệt là tập trung xử lý đối với các trường hợp là xe vận tải hành khách trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, vì tất nhất nơi là những xe này vận chuyển hành khách là thường là số người quy định hoặc phóng nhanh vượt ẩu, đỗ dừng không đúng nơi quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định, chúng tôi tập trung xử lý, phối hợp với các lực lượng khác nữa, cảnh sát trật tự này, cảnh sát C65 của công an tỉnh tăng cường để xử lý, kiên quyết các trường hợp vi phạm.
Đến thời điểm này chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu, để phục vụ nhân dân thành phố Thái Nguyên đón Tết và mùa lễ hội thuận lợi an toàn, các lực lượng chức năng cần tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông, qua đó phấn đấu kéo giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông ngay từ những tháng đầu năm 2017. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục An toàn giao thông. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa đông bắc. Sáng nay, bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến thời tiết các khu vực tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, trời trở lạnh. Từ tối nay, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 đến 18 độ. Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 12 năm 2016, thành phố Thái Nguyên nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ.
Vợ ơi, em đi đâu mà vội vàng thế?
Em đi Maritime Bank, chứ đi đâu nữa hả anh? Từ nay đến hết ngày 18 tháng 3 năm 2017, Maritime Bank có chương trình khuyến mại lớn, ngàn lộc Tết, kết tình thân, nên em đi ngay kẻo lỡ.
Ái chà, chương trình gì mà khiến em xoắn lên thế?
Anh nghe này, nghe về Tết đến, gia đình thân mến đến ngay ngân hàng, Maritime Bank tham gia khuyến mãi. Ngàn lộc may mắn gắn kết yêu thương. Từ tháng 12 gửi tiền tiết kiệm, mở gói tài khoản nhận quà liền tay, được lì xì ngay quà tặng số lượng 37.000 với tổng giá trị 4,5 tỷ. Ngoài ra mỗi tháng 3 sổ tiết kiệm 50 triệu đồng dành cho những ai vô cùng may mắn. Đầu năm tiết kiệm lại được quà hay, để nhận lộc may đến ngay ngân hàng Maritime Bank, dính quà đón Tết.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Maritime Bank gần nhất.
Taxi Mai Linh Thái Nguyên xin thông báo. Taxi Mai Linh Thái Nguyên cần tuyển 200 lái xe taxi. Yêu cầu nam nữ tuổi từ 18 đến 45 tuổi, có bằng trung cấp, cao đẳng, đại học và có bằng lái xe hạng B2 trở lên, không có tiền án tiền sự và các hình xăm ở các vùng dễ nhìn thấy. Khi làm việc tại Mai Linh Thái Nguyên, người lao động được hưởng lương phù hợp với công việc, lương khoán cao theo tỷ lệ phần trăm doanh thu cao nhất tại Thái Nguyên, được hưởng các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi theo quy định. Hồ sơ xin việc và mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Taxi Mai Linh Thái Nguyên, km số 10, đường 3/2, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, điện thoại 01236 919 666 hoặc 0280 625 3388. Hãy đến với chúng tôi, chỉ cần đầy đủ các tiêu chuẩn và 3 triệu đồng sẽ được cấp ngay một chiếc Hyundai i10 để làm việc. Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng. Mọi chi tiết xin liên hệ 02803 737 737. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658. Minh Anh Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội. Với hệ thống xe mới hiện đại, đội ngũ lái xe chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, chu đáo và an toàn nhất. Dịch vụ xe đưa đón miễn phí tận nơi, áp dụng trong vòng 5 km. Từ ngày 5 tháng 12 năm 2016, Minh Anh Limousine phục vụ quý khách đến các địa điểm du lịch tại Hà Nội, công viên Yên Sở, công viên Thống Nhất, phố đi bộ Hồ Gươm, The Garden và sân vận động Mỹ Đình. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ sáng đến 21 giờ hàng ngày, chỉ với 120.000 đồng một lượt. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803667788 hoặc 02803878889. Đặc biệt, từ ngày 5 tháng 12 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017, để tri ân khách hàng đi Thái Nguyên Hà Nội chỉ với 100.000 đồng một lượt. Hãy liên hệ với Minh Anh Limousine để được phục vụ tốt nhất. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tổng hợp 17 giờ ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.